Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 6. Nhắc lại chuyện xưa. Chu Quyết dậy sóng mũi khi chiếc đồng hồ lớn trong thư viện đổ chuông lần nữa. Cậu nhận ra mình đã ở đây đọc sách rất lâu rồi. Cậu lặng lẽ gặp cuốn sách, quay về chỗ của mình. Chu Quyết phát hiện quyển sách này có thể không phải tiểu thuyết ký sự chiến tranh. Chắc vì nó không có giới thiệu hay nội dung tóm tắt gì, nên đọc tới tận giờ này mà cậu vẫn chẳng rõ rốt cuộc nó là tiểu thuyết thể loại gì. Chu Quyết định bỏ sách vào cặp, nhưng suy nghĩ hồi lâu, tới lúc tan ca cậu vẫn không làm vậy. Chẳng biết tại sao cậu lại bắt đầu có chút sợ hãi cuốn tiểu thuyết này. Nhưng nhiều hơn cả nỗi sợ chính là cảm giác kích thích và tò mò đối với nó. Cậu biết mình lầm chuyện mất rồi. Ý thức bảo vệ bản thân và tính hiếu kỳ đồng thời nhiễu loạn trái tim cậu. Song Chu Quyết chưa mất đi lý trí, cậu bình tĩnh nghĩ ra một cách, giấu sách trong ngăn tủ cá nhân của mình, xong xuôi cậu liền về nhà. Vì thứ hai tuần sau Chu Quyết phải vào ở ký túc xá trường, nên lần này về nhà cậu cần mang hành lý đến ký túc. Cha cậu giúp cậu sắp xếp hai vali đồ, tiễn cậu ra cửa rồi quay trở vào. Cậu chào tạm biệt cha mẹ, chuẩn bị bắt xe đến trường sớm một chút. Nhưng còn chưa xuống tầng, cậu đã ngửi thấy một thứ mùi khét kỳ lạ. Tiếp đó là tiếng gào thét đứt quãng, còn loãng thoảng tiếng niệm kinh của sư thầy và tiếng chiền trống cổ quái. Cậu nghi hoặc lẩm bẩm, chắc có ai mất rồi, hôm nay là ngày họ đưa tang. Quả nhiên lúc cậu ra khỏi hành lang liền thấy một đoàn người tay đeo băng đen, lưng quấn vải trắng, vây thành một cụm. Có người đốt vòng hoa, có người đứng đó im lặng hút thuốc, người thì âm thầm khóc sụt sùi. Chu Quyết nhẹ nhàng vòng qua đám người ấy, vừa mới vượt qua họ, từ sau lưng vọng tới tiếng khóc càng thêm chói tai. Chu Quyết bị tiếng gào khóc này dọa cho dựng tóc gáy, biết đây là mở màn của đoàn đưa tang, cậu luống cuống nép vào bên cạnh, nhường họ đi trước. Bằng không cứ đi trước mặt họ, chẳng khác nào cậu đang dẫn đầu đoàn đưa ma, như thế thì xúi quậy lắm. Chu Quyết tựa lên bồn hoa, cậu nhìn thấy dẫn đầu đoàn là một cô gái trẻ, trên đầu cài hoa giấy trắng, bộ đồ bó sát màu đen càng tôn thêm dáng người cân đối, nhưng gương mặt cô quá nhợt nhạt. Đối lập với gương mặt nhợt nhạt ấy là khung ảnh đen ngòm mà cô đang cầm trong tay. Trên tấm ảnh, hoa màu đen kết hợp với khung ảnh đen xì tạo cảm giác vô cùng ngột ngạt. Ánh mắt kia toát ra sự chết chóc tuyệt vọng. Nhưng cậu cảm giác ánh mắt này còn ẩn chứa điều gì đó. Đột nhiên, Chu Quyết nhận ra, cậu quen người chết này. Chu Quyết bất giác kêu lên, lập tức làm mấy người đưa tang khó chịu. Họ trừng mắt với cậu, còn cô gái trẻ cũng lặng lẽ quay đầu lại. Lúc này tấm ảnh kia đang hướng thẳng vào Chu Quyết. Chu Quyết nhìn tấm ảnh, chính là người đàn ông sâu tầm đào kiếm. Anh ta đã chết rồi. Trái tim Chu Quyết như bỗng chốc đóng băng, cậu lùi vội về phía sau. Cuối cùng lưng áp sát vào một cây long não. Người đàn ông trong tấm di ảnh kia, ánh mắt vô cùng u ám, sự hoạt bát khi nói chuyện với cậu hôm qua đã hoàn toàn biến mất, chỉ giống như một gã suy nhược thần kinh. Nhưng mà Chu Quyết có thể khẳng định, đây chính là người hôm qua trò chuyện cùng cậu. Chu Quyết không muốn tiếp tục nhìn tấm di ảnh, cậu lặng lẽ cúi thấp đầu, siết chặt nắm tay. Cậu cảm nhận được đoàn người kia đang từ từ đi xa khỏi mình, tiếng khóc cũng ngày một nhỏ dần. Cậu vo đầu ngồi xổm trong bụi cỏ, nhất thời đầu óc rối bời. Ông lão trong xe thấy Chu Quyết bị như vậy, hơi tò mò hỏi cậu có sao không. Chu Quyết ậm ừ nửa ngày trời, cũng chỉ có thể nói do trời nóng quá nên mình bị say nắng. Ông lão lấy từ trong túi ra một hộp dầu gió cho Chu Quyết. Chu Quyết đưa lên trước mũi ra sức hít ha, não bộ được kích thích bởi mùi dầu gió liền khôi phục tức thời. Cậu xoa lên huyệt thái dương một chút rồi hỏi: "Bác Lý, người đó làm sao mà chết thế? Hôm qua chẳng phải vẫn khỏe mạnh đó sao?" Ông cầm lấy hộp dầu đáp:
"Hả, khỏe mạnh hử? Làm gì có chuyện đấy. Một năm trước anh ta đã bị nhiễm trùng đường tiểu, cầm cự được đến giờ là giỏi lắm rồi. Thương thay cho vợ anh ta, trẻ vậy mà."
Chu Quyết cảm thấy có chút khó hiểu, vì cậu thuộc dạng người chẳng quan tâm qua lại với hàng xóm, khu này lại là chung cư. Hơn nữa người đàn ông này cũng không phải ở cùng tòa nhà với cậu. Chu Quyết nói:
Anh ta bị nhiễm trùng đường tiểu."
Ông lão à một tiếng, tiếp tục nói:
"Cũng được gần một năm rồi. Một năm nay tên đó sống dở chết dở, gầy trơ xương ra kìa."
Chu Quyết nghe xong câu này, đống dầu gió bồi trước đó coi như phí công vô ích, đầu cậu lại bắt đầu đau nhức. Ông lão thấy sắc mặt cậu khó coi, tưởng là cậu say nắng dữ quá, định gọi xe cấp cứu, nhưng Chu Quyết xua tay, sau đó xách vali tự mình ra khỏi khu nhà. Cậu không cam tâm, quay đầu lại nhìn thử cánh cửa sổ kia. Thứ cổ định tại đó hoàn toàn không phải thành kiếm gãy đôi, mà là nửa đoạn ống nước. Trong lòng Chu Quyết chỉ có một thắc mắc: người đàn ông của ngày hôm qua rốt cuộc là ai? Câu hỏi này đeo bám Chu Quyết suốt lúc ngồi xe. Vốn không phải đứa chậm hiểu, cậu nhanh chóng nhận ra tất cả mọi việc đều có liên quan đến quyển sách kia. Mà mở đầu quyển sách để nói, nội dung của tiểu thuyết sẽ trùng lập với hiện thực. Chu Quyết cho rằng cái chết của người đàn ông này chính là câu trả lời hợp lý nhất. Chu Quyết bắt đầu hơi hoảng sợ, cậu vò đầu bứt tai, rút bao thuốc lá cất trong túi từ rất lâu ra. Hút xong một hơi cậu mới bắt đầu suy nghĩ. Cậu sắp xếp sự việc một lượt, nhận ra nguồn gốc của những chuyện quái dị đều bắt đầu từ cuốn tiểu thuyết mang tên Vòng Bảy Người này. Bản thân quyển sách vốn đã kỳ quái, đến tận bây giờ Chu Quyết vẫn không biết nó chui từ đâu ra. Thư viện từng nhập tiểu thuyết kiểu này từ bao giờ? Còn chưa luận ra bất cứ manh mối nào, xe đã đến cổng trường. Bầu không khí vui tươi giúp giảm bớt nỗi bức bối trong Chu Quyết. Phía bắc khuôn viên trường có một dãy nhà, nơi đó ngay sát một con kênh bốc mùi hôi thối. Môi trường khắc nghiệt, mùa đông thì rét căm căm, mùa hè thì nóng hầm hập. Tại đây có một đám con trai đáng thường sinh sống, và Chu Quyết là một trong số bọn chúng. Chu Quyết thuần thục leo lên tầng 3, rồi tiến vào phòng 306. Căn phòng này có thể ở được 4 người. Giường của Chu Quyết gần kề cửa sổ. Có điều vì phía dưới là con kênh bốc mùi, nên chẳng ai có đủ dũng khí mở cánh cửa đó ra. Bây giờ cậu là người đến đầu tiên. Chu Quyết quẳng hành lý xuống đất, nằm vật xuống giường. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ về quyển sách kia. Bỗng rầm một tiếng, Đột nhiên cửa phòng bị ai đó mở toang, khí thế hùng hổ ấy làm cho chậu rửa mặt bên cạnh cũng rơi loảng xoảng. Chu Quyết nghe thấy tiếng động liền biết ngay là ai rồi. Cậu xoay người lại, thoải mái quay lưng về phía Lý Thành Hạo đang chuẩn bị chào cậu. Đúng như dự đoán, Lý Thanh Hạo bỏ hành lý xuống, đặt mông ngồi phịch xuống cạnh Chu Quyết, dùng bàn tay mập ú của mình vỗ lên lưng Chu Quyết.
Lão nhị, không ngờ ông đến đầu tiên cờ đấy.
Chu Quyết bực mình cầm gối úp lên đầu mình, nhưng trời nóng quá, chưa đầy 10 giây cậu buộc phải nhấc gối ra, cẩu kỉnh nói.
Ai cho phép ông gọi tôi là lão nhị? Ông gọi thêm tiếng nữa là liễu hùng.
Lý Thành Hạo rất béo, giữa trời tiết oi bức thế này thì mồ hôi nhễ nhại, gã lấy tay quệt cổ, nói.
Lúc xếp thứ tự thì ông là số 2 còn gì? Tôi gọi ông là lão nhị chuẩn khỏi cần chính. Chẳng phải ông cũng gọi tôi là tam béo đó thôi.
Chu Quyết ngồi bật dậy, sau đó cự động cánh tay, nói:
Phùng lão cẩu chưa đến à?
Lý Thành Hạo lắc đầu.
Chịu, chắc đi lấy đơn đăng ký rồi. À mẹ có tin siêu hot, ông biết chưa?
Chu Quyết cau mày hỏi.
Tin gì?
Lý Thành Hạo gõ nhịp trên bàn như đang giảng một câu chuyện.
Trong các môn bắt buộc lần này có 3 môn do Trần Hạo dạy. Chẳng phải vốn dĩ chỉ có một môn đó ư? Tại sao lại thành 3 môn rồi? Hơn nữa đây là lần đầu anh ta đứng lớp, thể nào cũng phải giết gà dọa khỉ cái đã. Các anh em mau chuẩn bị tinh thần đối mặt với khó khăn thôi. Kiểu gì chúng ta cũng là đám bị trù dập cho coi.
Thấy Chu Quyết chẳng kinh hãi như mình tưởng, gã nhướng mày hỏi.
Ông biết từ trước rồi à? Không hổ danh tiểu Chu Lan Chu Quyết nha, thông tin nhanh nhạy phết.
Dứt lời thì thấy hai người xách túi du lịch tiến vào phòng. Họ chính là hai thành viên còn lại của phòng ký túc này. Một người là trưởng ký túc Phùng Tương, còn một người vóc dáng gầy nhỏ hơn cả Chu Quyết chính là Hầu Hiểu Vĩ, mà dân khu này thường hay gọi bằng biệt danh Khỉ Cầm. Tử đại kim cương của phòng 306 sau kỳ nghỉ hè xa cách cuối cùng đã thuận lợi tụ tập tại đây. Mọi người sống với nhau được một năm rồi, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được, nên không khí rất nhanh đã vui vẻ thoải mái. Điều này giúp Chu Quyết lấy lại tinh thần sau sự việc hỗn loạn bàn sáng. Lão đại Phùng Tường là sinh viên khoa kinh tế, khí chất sặc mùi phần tử trí thức những năm 70. Dù y mặc đồ thời trang cỡ nào đi chăng nữa, thì vẫn có cảm giác bộ quần áo đó là do y đi mượn. Bởi vậy y mới có biệt danh là Phùng Lão Cẩu, bắt nguồn từ Xú Lão Cẩu, một cách gọi miệt thị phần tử tri thức trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa. Lão nhị chính là Chu Quyết, còn được gọi là Tiểu Chu Lan. Kỳ thực gọi cậu là Chu Lan ngoài nguyên nhân cậu cũng họ Chu ra, còn vì vẻ ngoài xinh trai lại còn hơi trung tính. Đồng thời một đặc điểm to lớn khác chính là bộ não thông minh, đối nhân xử thế khá vẹn toàn. Tóm lại, năng lực tổ chức của cậu rất tốt, có thể đảm nhiệm vị trí quân sư trong số 4 người này. Còn lão tam là Lý Thành Hạo, học khoa nhân văn, biệt danh Tam Béo, thân hình đồ sộ như xe tăng thịt người. Hình dung như thế đã nói rõ tướng tá của gã hoành tráng cỡ nào rồi. Ăn rõ khỏe, ngảy rõ to, rắm rõ thối, ấy là 3 đặc điểm nổi bật của gã. Lão tử tên Hầu Hiểu Vĩ, khoa thể dục. Cậu ta và tên béo kia là hai mặt đối lập, vóc dáng gầy gò như thằng đói ăn. có điều lại là tên giỏi đánh đấm nhất trong nhóm. Giang hồ gọi cậu ta là khỉ còm què đấm thép, cũng coi như là một nhân vật nổi tiếng khu này. Ca lũ cười đùa tán gẫu một lát, cuối cùng lại chuyển chủ đề trở về Trần Hảo, đặc biệt là khỉ còm và tam béo, hai thằng đó hứng thú nhất. Khí Công cảm thấy Trần Hạo và cậu thuộc cùng một loại người, người trong giang hồ, thực chất chính là lâu manh. Còn Tam Béo thì tỏ ý rõ ràng, lần này Chu Quyết và gã chết chắc rồi, trượt môn là chuyện tất yếu. Chu Quyết chỉ gật đầu đổi phó, nửa não bộ vẫn đang suy nghĩ việc bàn sáng. Đúng lúc họ đang mãi bàn luận, Khỉ Còm đột nhiên đưa lên một vấn đề.
Mấy ông biết không, Trần Hạo Á, hắn là một gã gớm phết. Hồi trước hắn vì một đứa con gái mà chọi với tận 5-6 tên, thế mà chỉ bị thương nhẹ, còn đám kia nhập viện cả lũ. Bản lĩnh như vậy, có cơ hội nhất định phải tìm hiểu một chút. Tôi đoán hắn từng học triệt quyền đạo.
Nói xong còn bắt chước Lý Tiểu Long hét lên hai tiếng quái đản. Tam Béo cười khẩy nói:
"Hỏng hỏng, ông chỉ biết một mà không biết hai. Ông biết hắn đồng thủ với bọn kia là vì cô gái như thế nào không?"
"Cô gái như nào?"
Tam Béo uống một ngụm trà thảo dược, nói:
"Là vì chị gái hắn, Trần cái gì chi ấy. Chị em ruột nhé."
Chu Quyết nghe tới đây mới ngẩng đầu hỏi:
"Chị gái hắn?"
Tam Béo thấy một thằng lãnh đạm như Chu Quyết mà cũng xen vào thì càng thêm hưng phấn, liếm môi tiếp tục:
"Chuẩn khỏi cần chỉnh, nghe đầu chị gái hắn là Hoa Khôi Trường, xinh đẹp duyên dáng, nhưng sau đó hình như bị phát điên rồi. Tiếc quẻ đi. Sau này cứ chữa trị suốt, lúc điên lúc không. Đợt đấy chị hắn phát bệnh bị mấy thằng lâu manh trêu chọc, hắn liền dạy cho đám kia một trận. Có điều từ hồi đó chị hắn bị mất tích, đến tận bây giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi. Thêm mấy năm nữa là phải tính làm thủ tục báo tử."
Chu Quyết câu mày nói:
"Điên lại còn mất tích?"
Khi đó Phùng lão cẩu đang chăm chú xem sách nói chen vào:
"Trùng hợp là bà chị hắn hồi xưa cũng làm thêm trong thư viện gần trường. Chẳng lẽ Chu Quyết ông chưa từng nghe tiền bối trong đó nhắc đến à?"
Trái tim Chu Quyết đập thình thịch, cảm thấy bản thân dường như đã quên mất chuyện gì đó. Ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng cậu chợt nghĩ ra một điều.
"Có phải chị hắn mất tích từ 5 năm trước?"
Tam Béo ậm ừ mấy tiếng, rút ra một câu:
"Chả biết."
Chu Quyết không nói thêm nữa, cậu nhún vai cho qua. Lúc này cậu lại bắt đầu muốn đọc quyển tiểu thuyết kia giống hệt một con nghiện. Trong lòng ngứa ngáy khó chịu, cậu bực bội lấy thuốc lá định hút thì Phùng lão cậu đã nhanh chân hơn một bước, giật ngay điếu thuốc ra, nói:
"Lão già sắp tới kiểm tra rồi, đợi ông ta đi hẳn hút, không thì khó bay mùi lắm."
Chu Quyết cẩu kỉnh gật đầu. Dự lễ khai giảng, nghe xong những lời vô nghĩa kiểu như
"tôi phát biểu vài câu ngắn gọn",
bốn người Chu Quyết tới nhà ăn ăn cơm, ai nấy tự xem thời khóa biểu của mình. Chu Quyết nhìn thời khóa biểu, suy tính làm thế nào mới có thể bùng tiết và quay cóp một cách hợp lý. Trong lòng cậu luôn cảm thấy quyển sách kia là một tảng đá đè nặng lên mình quá lâu rồi, cậu thực sự không chịu nổi nữa, nhưng nói ra lại sợ bị người khác chê cười. Lưỡng lự mãi, cuối cùng Chu Quyết liếm môi nói với ba người kia:
"Mấy ông, tôi nói với mấy ông một chuyện, mấy ông đừng nói tôi mê tín."
Phùng lão cẩu đẩy gọng kính.
Chuyện gì?
Chu Quyết gãi đầu nói,
hình như tôi gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ.
Ba người kia lập tức dừng đũa, nhìn Chu Quyết chăm chăm. Cuối cùng Tam Béo vươn bàn tay mập ú sờ lên trán Chu Quyết, nói,
có sốt quái đâu, sao lại nói lung tung nhỉ?
Chu Quyết đập vào tay Tam Béo,
bỏ cái móng heo của ông ra, nghe tôi nói đây này, thật tình sự việc có hơi kỳ lạ.
Rồi Chu Quyết đem sự tình kể hết một lượt với đám anh em, bầu không khí quả nhiên trầm hẳn xuống. Tên đầu tiên lên tiếng là Khỉ Còm, cậu ta nhăn nhó,
không phải chứ, đang quay phim đấy à?
Chu Quyết thở dài một hơi, nói,
lừa ông thì tôi làm cháu ông. Việc này kỳ lạ ở chỗ mở đầu câu chuyện quả thật sống hệt dự đoán trong quyển sách, không bình thường chút nào. Người chết ban sáng là minh chứng rõ ràng nhất.
Phùng lão cậu lắc đầu phát biểu,
tuy sự việc rất trùng hợp, nhưng đều có thể dùng lý do bình thường để giải thích. Ví dụ như quyển sách mà ông nói xuất hiện rồi biến mất một cách khó hiểu, nhiều khả năng do ông bỏ vào cặp sách xong không chịu đóng vào, người khác lại lấy ra. Cặp ông cũng chẳng khóa khiết gì đâu. Chủ Triệu mà ông kể là người có khả năng nhất, còn người phụ nữ mà ông trông thấy có lẽ là người đọc định nhân lúc không ai chú ý trà trộn vào xem sách mà thôi. Cuối cùng sợ bị ông phát hiện nên chạy mất. Còn máy tính có thể là do thời tiết quá nóng nên màn hình hỏng. Về vụ người chết quái dị kia, thực ra lại càng dễ giải thích. Người mà ông nhìn thấy không phải người đã chết, mà là anh em của hắn chẳng hạn, vẻ ngoài cực kỳ giống nhau. Thành kiếm cũng đâu phải dính liền với song cửa sổ, tháo xuống dễ như bẩn.
Tam Béo ngồi cạnh gật gù,
chuẩn khỏi cần chỉnh. Thực ra những điều này chẳng phải không thể giải thích. Người anh em, tôi thấy ông làm thêm tới nỗi đần người rồi. Bỏ Quách đi, đừng làm nữa. Tôi giới thiệu ông đến quán cà phê Internet làm quản lý mạng nha.
Chu Quyết bóp trán lắc đầu nói,
vậy vụ Trần Hạo thì giải thích thế nào?
Tam Béo cười khì khì, đáp,
tên đó coi ông như đàn em rồi sai vặt thôi, còn giải thích thế nào nữa. Người anh em đừng sợ, nếu hắn dám yêu cầu quá đáng với ông, cứ nói với tụi này, tôi sẽ gọi tay chân chụp túi rác lên hắn rồi đánh cho một trận.
Nói đến đánh nhau, Khỉ Còm hưng phấn gật đầu lia lịa, như thể sẽ xông ra tấn công luôn và ngay. Chu Quyết xua tay nói,
thôi thôi, mấy ông đã nói như thế, xem ra tại tôi cả nghĩ rồi. Được rồi, chuyện này coi như xí xóa.